tiết mục tiếng thơ.
Biên tập viên Anh Thư xin chào các bạn. Trang thơ mới thu thanh là một phần nội dung của tiếng thơ đêm nay. Tiếp đó là bài viết của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu về chất truyện trong thơ và phần thơ tác giả tự đọc. Mời các bạn theo dõi. Thưa các bạn, quê hương, biển đảo, tổ quốc luôn là đề tài lớn và chỉ thực sự bật thành thơ khi năng lượng cảm xúc của người viết dâng tràn, muốn được chia sẻ, thổ lộ, muốn được giải bày những trạng thái suy nghĩ trong mối liên hệ giữa cái tôi riêng lẻ với cái tai chung. Ở bài thơ Cát Thờ, nhà thơ Hữu Thình đã mở đầu bằng một tình huống mang yếu tố chuyện. Bạn xông nhà cho quà bằng cát, cát hoàng sa vằng vặc mây xưa, tôi đặt lên bàn thờ, vời vợi cát trùng dương, vời vợi biển. Tự bản thân nắm cát hoàng sa đã là hình ảnh đầy biểu tượng và mạch thơ cứ thế chảy trôi, tự sự của nhân vật trữ tình vừa bồi hồi, xúc động, vừa dõng dạc, vừa đượm niềm u uẩn. Trong cát có bão giông nắng gió, có vị mặn của nước biển và vị mặn của máu. Cát là một vật thể bền vững, không gì tan loãng được, thể hiện tinh thần, ý chí sắt son của người dân Việt đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Mời các bạn nghe bài thơ này qua giọng đọc nghệ sĩ Hoàng Tùng.
Bạn xông nhà cho quà bằng cát, cát hoàng sa vằng vặc mây xưa. Tôi đặt lên bàn thờ, vời vợi cát trùng dương, vời vợi biển. Tôi thờ thủa hồng hoang đất nước, đảo bàng hoàng đội biển nhô lên, đảo non bấy sinh ra từ mẹ biển. Trời đặt tên đất Việt chủ quyền. Tôi thờ bác ngư dân thứ nhất, cắm chân, buộc biển, dựng nhà. Tôi thờ những cánh buồm bợt nắng, ngược trần, bạt gió, ló quê xa. Tôi thờ những gian nan vạn kiếp, máu vô danh cho đảo thành danh. Tôi thờ những tiếng kêu nức nở, cát hoàng sa đang gọi đất liền. Tôi thờ sống người dân trài xứ Quảng, quật tử thần ra đảo thăm quê, mang về cát, vẹn nguyên chỉ cát, đem cho tôi nóng bỏng lời thề.
Từ bao đời nay, trong không gian sống nhỏ hẹp của người Việt luôn dành một nơi trang trọng cho ban thờ tổ tiên, thờ những người đã hy sinh vì đất nước. Nét tâm linh ấy cũng xuất phát từ hoàn cảnh đặc biệt của một dân tộc thường phải gồng mình lên chống lại họa xâm lăng. Trong quá trình khám phá cuộc sống, người viết không thể thờ ơ hoặc quên lãng bao số phận vô danh và hữu danh đã làm nên lịch sử. Điều này được thể hiện khá sâu sắc trong sáng tác của nhiều nhà thơ, đặc biệt những ai đã từng trải qua thời kỳ quân ngũ. Ở bài thơ Con về đêm nay, tác giả Ninh Đức Hậu đã hóa thân vào nhân vật người lính trẻ, một lần nằm xuống mãi là 20, ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ giữa mẹ và con, run rẩy, mong manh, hư thực mà ướt đầm nước mắt. Nghệ sĩ nhân dân Vương Hà ngâm bài thơ này.
Lâu rồi con mới lại mơ, tay vin ngọn gió chân mờ ánh trăng, bay qua lại về nằm trong cánh cò bay lả ơi, ngọt bầu sữa mẹ lên môi đậm đà, lẫm chậm nắm vạt áo cha con đường rơm rạ bước xa cánh đồng. Chiều buông cả lũ xuống sông, trẻ trâu một thuở tồng ngồng lội bơi, học đang giang dở lớp 10. Ngày con nhập ngũ mẹ rơi lệ mềm. Rừng già từng đêm tiếng chim khắc khoải nỗi niềm xa quê, bao nhiêu trận đánh đi qua một lần nằm xuống mãi là hai người khói cay. Run run mẹ mở bàn tay, hình như mẹ biết đêm nay con về.
Cũng là thể thơ Lục Bát được vận dụng nhuần nhuyễn trong cấu tứ, trình tự không gian và thời gian. Ở bài thơ Tôi Đi, nhà thơ Nguyễn Hưng Hải đã gửi gắm nhiều chiêm nghiệm, nghĩ suy về hành trình sống, những thay đổi về nhận thức qua thời gian. Mỗi ngày qua đi là một trải nghiệm quý giá cho niềm tin, lý tưởng, tình yêu, sự thất vọng. Cánh cửa tâm hồn luôn mở rộng, đón nhận tất cả những va đập, từ đó trưởng thành, lớn lên, vạm vỡ hơn. Tôi Đi là một trong những bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải, cho thấy những rung động chân thực sâu xa được gìn giữ, được truyền tải qua những hình ảnh thơ giàu sức gợi. Nói bằng hình ảnh, hình tượng vẫn là cách truyền tải đa nghĩa mà thơ hôm nay phần nào bị tước đoạt. Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà thể hiện tiếp bài thơ này.
Tôi đi về phía mặt trời, gặp cơn mưa vỡ một thời dạt xuống. Nửa lòng tôi đắp cho thơ, nửa lòng tôi giữa cơn mưa bọt. Vì cây có dây leo, tơ hồng buông mãi cái nghèo vào em. Giật mình đêm thắm màu men, xòe bàn tay mốc nhặt lên nghĩa tình. Dọc đường những cây trúc xinh, biết đâu gió mượn lòng mình vi vu. Ai đi từ phía Nguyễn Du, sông tiền đường ở ao tù nhà tôi. Có mây đan chéo chân trời, tôi đi mỗi bước người ngồi ngóng theo. Chân tôi toạc móng lưng đèo, máu như lông ngỗng còn reo khắp rừng. Con đường dẫn đến mông lung, tôi đi người khóc sau lưng người cười. Tháng năm lặng lẽ mẹ tôi, lá đa quét mãi đến chồi rễ đa. Con đường và khúc dân ca, bước vào là mẹ, bước ra là đời. Tôi đi về phía mặt trời.
Tôi đi về phía mặt trời, gặp cơn mưa vỡ một thời giạt xô, nửa lòng tôi đắp cho thơ, nửa lòng tôi giữa cơn mưa bọt bèo. Đó là những câu mở đầu của bài Tôi đi, và ở phần kết, nhà thơ Nguyễn Hưng Hải lại viết: Con đường và khúc dân ca, bước vào là mẹ, bước ra là đời. Tôi đi về phía mặt trời. Mẹ là điểm xuất phát, nơi mở ra nhiều không gian, nhiều hành trình. Mẹ cũng là nơi quay về khi đã thành đạt, thành danh, kể cả khi chồn chân mỏi gối, là cội rễ văn hóa, là sợi dây nối cánh diều con với mặt đất cội nguồn. Với nhà thơ Nguyễn Thế Kỳ, càng thành đạt, thành danh, lại càng thương mẹ, thương quê, càng se sắt nhớ những điều tưởng đã cũ, những điều mà nếu không song hành trong quá khứ, hẳn sẽ không có mình trong hiện tại. Lời thơ giản dị chân tình, như thủ thỉ, như sẻ chia. Bởi với người xa quê, cần lắm những thanh âm đồng vọng để vững bước hơn trên từng chặng hành trình. Mời các bạn nghe bài thơ Tình quê của nhà thơ Nguyễn Thế Kỳ qua diễn xuất nghệ sĩ Hoàng Tùng.
Quê à, ta như người lạc bước giữa ồn ào phố thị bon chen, chốn phù hoa người xa kẻ lạ, vẫn sắt xe gốc ruộng ao làng. Quê à, ta lắm phen lạc lõng chốn quan trường danh lợi đỏ đen, xót mẹ yếu đồng chiêm sấp ngà, đớn đau cha máu nhuộm chiến trường. Quê à, có dòng sông ký ức cứ dành lên kỷ niệm xanh xa, em nghẹn ngào đêm trăng hò hẹn, ta vô tâm trôi dạt bến bờ. Những nông dân từ quê ra phố, trẻ trâu thành ông nọ bà kia, nhiều người cốt xương xây chiến lũy, không ít người quên lạc lối về. Bao buồn vui hợp tan thành bại, hồn quê như cây cỏ đất đai. Ngay cả khi về cùng cát bụi, hóa dòng sông thao thiết rộng dài.
Các bạn vừa nghe những bài thơ mới thu thanh của các tác giả Hữu Thỉnh, Ninh Đức Hậu, Nguyễn Hưng Hải, Nguyễn Thế Kỳ. Thưa các bạn, các loại hình nghệ thuật luôn có sự giao thoa thẩm thấu lẫn nhau. Chúng ta vẫn thường nghe nói trong thơ có họa, trong thơ có nhạc, hay chất thơ trong văn xuôi, chất thơ trong nhạc. Với chất truyện trong thơ thì yếu tố truyện làm tăng thêm tính hàm xúc dồn nén cho hình ảnh thơ, câu thơ, bài thơ. Bài viết sau của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu thể hiện nội dung này.
Có một lần ngồi trò chuyện với một nhà văn, tôi dẫn dụ về chất truyện trong thơ. Trong thơ có nhạc, có họa, đã đành. Trong thơ còn có chuyện, có kể, có tả nữa. Tất nhiên, để đưa chuyện vào thơ mà không sa vào sự rườm rà kể lể, mà vẫn giữ được chất thơ, thì phải cao tay lắm. Còn ở những người non tay nghề, trường ca dễ biến thành diễn ca, và thơ có chuyện dễ biến thành vè, thành văn vần, thành ra những mớ, những câu rối rắm lẫn lộn. Trước hết, xin dẫn chứng bài thơ Nhà ga của cố thi sĩ Nguyễn Bính. Bài thơ kể về một nhà ga xép buồn tẻ ở Bắc Giang thời Pháp thuộc. Mở đầu của bài thơ là ba câu tả chân bình thường. Cất lên theo kiểu nhà sàn, chung quanh quấn quýt đôi giàn ti gôn, tường vàng mái đỏ màu son. Nhưng đến câu thứ tư, người đọc bắt đầu thấy được bút pháp thơ tài hoa rất Nguyễn Bính. Nhà ga lại chứa linh hồn nhà ga. Tiếp theo, tác giả khắc họa về các nhân vật sống ở nhà ga bé nhỏ của miền rừng. Một cụ xếp già, một ông ký trẻ, một cô gái chưa chồng. Ba nhân vật ấy đáng ra phải gắn bó thành một gia đình nhỏ, nhưng thật lạ, họ sống rất khác biệt đơn lẻ. Ông ký trẻ không mảy may để ý đến cô gái, và cô gái mặc dù xuân xanh đã chín, cô vẫn cứ vẩn vơ mơ mộng về người chồng hiền ở nơi nào xa lắm. Và ông sếp, mặc cho con gái mình chưa chồng, ông vẫn vô lo nghĩ, ung dung sống theo cách của mình. Hình ảnh, cụ sếp vẫn sống ung dung để lau kính trắng ngồi trông bốn trời. Nguyễn Bính khắc họa nhân vật thật rõ nét, độc đáo. Nếu viết thành văn, ắt phải tốn rất nhiều trang, nhiều chữ. Ở đoạn kết bài thơ, tác giả nhắc về cái điều thường gặp, cái sự trì trệ đến buồn chán ở một nhà ga xếp. Một nhà văn bình phẩm rất ngắn gọn về bài Nhà ga. Đây là một chuyện ngắn được viết bằng thơ. Tôi thấy rất đúng. Nhà thơ Nguyễn Bính có nhiều bài thơ có chất truyện. Bài thơ Phơi áo gồm bốn câu thơ rất gần với ca dao. Nhìn ở góc độ khác, bài thơ có nhân vật, có tố chất, một chuyện ngắn cô đọng, xúc tích. Xóm Tây bà lão lưng còng, có hai cô gái lấy chồng cả hai. Gió thu thở ngắn than dài, bà mang áo rét phơi ngoài dậu thưa. Bài thơ rất gợi, kể về một bà lão sống lẻ loi cô độc. Hai cô gái đã đi lấy chồng, bà thì tuổi già. Hẳn là ngôi nhà kia và cả chiều thu cũng buồn bã cô độc như bà. Bài thơ có một khoảng không gian rộng cho người đọc tưởng tượng. Câu thơ, gió thu thở ngắn than dài, chứa chất tâm trạng buồn thương hiu hắt. Và hình ảnh, bà mang áo rét phơi ngoài dậu thưa, cứ khắc mãi vào trong tâm trí người đọc. Nhân vật bà lão trong bài thơ của Nguyễn Bính có nỗi cô đơn thường thấy ở một kiếp người. Đây phải chăng là một siêu truyện ngắn mini, dẫu không có những xung đột mâu thuẫn, được viết bằng vỏn vẹn có 28 chữ. Trong bàn cờ 28 quân chữ đó, những nước đi bằng trắc vần điệu hòa nhập với nội dung, hiện thực xen với cảm xúc. Tất cả diễn ra một cách tự nhiên, không hề mang dấu vết của sự bài trí khiên cưỡng. Nhắc về chất truyện trong thơ, ngoài Nguyễn Bính, tôi lại nhớ đến bài thơ bốn câu của thi sĩ Trần Lê Văn. Tìm gì? Vợ gửi tuổi xuân trên núi, con gửi trí khôn lên trời, bạn gửi tiếng cười trong đất, tôi tìm gì nhỉ quanh tôi? Bài thơ này giàu chất tự sự giải bày, đặc biệt có hai chú thích nhằm cho bạn đọc hiểu thêm về người con, người bạn của tác giả. Nhà thơ Trần Lê Văn nói về cảnh ngộ của riêng mình bằng lời thơ chân thật cảm động. Các nhà thơ khác cũng hay nói về mình, nhưng có bài thuyết phục người đọc, có bài lại gây phản cảm bởi sự khoa trương tô vẽ hoặc tự đề cao mình. Trần Lê Văn có vợ là người Thái ở Sơn La, hồi trẻ tuổi xuân gửi núi, cho đến ngày hòa bình, hai vợ chồng ông mới về sống ở Hà Nội. Trần Lê Văn có 5 người con, 2 cô con gái làm ở khoa mắt khoa nhi, còn 3 người con trai, 1 người làm ở ngành luật, 1 người hy sinh ở chiến trường, 1 người con mắc bệnh lâu dài. Trần Lê Văn có bản thơ Quang Dũng nổi tiếng với bài Đôi mắt người Sơn Tây, Tây Tiến. Nhắc tới Quang Dũng, người đọc hẳn nhớ những câu thơ đầy ma lực. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng ngửi trời. Hoặc sông đáy chậm nguồn qua phủ quốc, sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng. Quang Dũng, nhà thơ xứ Đoài, bạn thân thiết nhất của nhà thơ Trần Lê Văn, đã mất để lại cho ông một khoảng trống, một nỗi buồn. Ông đã viết về bạn mình. Nắng mưa không thể dỉ mòn, tình bạn bền như sự thật. Từ hoàn cảnh riêng, Trần Lê Văn nghĩ về việc đời sự đời, đúc kết những buồn vui cho mình. Bài thơ có 4 câu, mỗi câu một nhân vật cảnh ngộ. Câu thứ nhất tác giả nói về vợ, câu thứ hai nói về con, câu thứ ba nói về bạn, câu thứ tư nói về chính tác giả. Bài thơ Tìm gì của cố thi sĩ Trần Lê Văn được viết năm 1992. Tôi đoán tác giả viết rất nhanh bởi những câu thơ, những nỗi buồn đã được tích tụ, đã có sẵn trong suy nghĩ, trong tâm can tác giả. Đôi khi, nhắc đến những bài thơ hay, tôi thường mang 4 câu thơ của Trần Lê Văn ra để dẫn chứng, ngâm ngợi. Tôi nhớ đến gia đình và cảnh ngộ rất đặc biệt của nhà thơ Trần Lê Văn. Nhớ đến ngôi nhà nhỏ của ông ở phố Hàm Long. Quả thật, từ 4 câu thơ trên, nếu như viết văn, nếu khai thác tận cùng số phận nhân vật, tôi sẽ viết được một chuyện ngắn, thậm chí một chuyện vừa, một tiểu thuyết.
Tiếng thơ chi âm cùng thính giả.
Các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, phần thơ tác giả tự đọc hôm nay mời các bạn nghe sáng tác của 3 tác giả nữ: Phùng Thị Hương Ly, Lương Kim Phương và Nguyễn Hồng. Tác giả Phùng Thị Hương Ly sinh năm 1991, người dân tộc Tày, hiện sống và làm việc tại Bắc Cạn, đã xuất bản tập thơ Đi qua tôi thật chậm. Ở bài thơ Nói cùng anh, Phùng Thị Hương Ly thể hiện một sắc điệu dịu dàng, tự tin với tình cảm suy nghĩ của cô gái Tày từng xuống núi nhưng không quên gốc gác quê mình.
Khi em còn mải rong chơi cùng mặt trời, còn trong ống nứa, ống tre, còn trong bông hoa chưa hé nụ, còn ở ngọn nguồn con nước, thì mẹ cha đã yêu em rồi. Hàng ngày mẹ cha lên dãy úp mặt vào nắng và cỏ dại. Khi đó họ đã đặt tên cho em rồi. Cô gái Tày ra đời giữa mùa chám đen chịu ngọn cây. Cha mừng chạy ra đầu bản đón mặt trời, chạy ngược ra suối thấy nước vơi, chạy lên đỉnh đồi thấy cánh hoa vừa hé. Cha cầm dao chặt ống bươm về làm cơm, nấu canh thịt gà gừng nghệ. Khói bếp hối hả bay về trời. Mẹ ôm em vào lòng gọi em là Nhìn, con gái. Cô gái Tày lớn lên rồi ra phố, kể không hết công lao mẹ cha, yêu không hết ngọn núi quê nhà. Anh đã nghe những lời gan ruột, thì hãy cùng em đi về thôi.
Là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng, tác giả Lương Kim Phương sinh năm 1982, dùng thơ như một phương tiện để biểu đạt, lý giải những băn khoăn trong tâm hồn mình. Bài thơ Trò chuyện với nỗi buồn thể hiện tâm trạng bất an thường gặp của người trẻ hôm nay khi đối diện với thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Nỗi buồn như một nhân vật, một hình tượng mang dấu ấn hậu hiện đại.
Nỗi buồn, ngươi là dòng sông, khi sấm chớp mưa nguồn, khi lũ trút đất đá và rác rưởi, khi ngươi đổ về cửa biển bị trào ngược bởi những trận sóng giận dữ kinh hoàng. Giải thoát cho ngươi nỗi buồn, có khi ngươi là áng mây mang mùi hương thiếu nữ vương vấn trôi qua một căn nhà mốc thách, mây tưởng đó là bảo tàng giấu những trầm tích, mây xả vào cửa sổ gây sợ chuột dán lẫn với người trên những mạng nhện cũ kỹ. Nỗi buồn, có khi ngươi là bông hoa bị tẩm thuốc biến màu, không được nở đúng màu hoa của mình. Vàng phải thành xanh, tím phải thành nâu. Kẻ hành khất bất lực, không xin được cơm ăn và nước uống như ta. Hãy đi bên ta, nỗi buồn. Một ngày, ngươi nằm chết bên đường, là khi không còn ta nữa.
Sinh năm 1981, đã xuất bản tập thơ Ví dụ anh. Đó là đôi nét về tác giả Nguyễn Hồng, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An. Một giọng thơ giàu nữ tính, có phần nũng nịu, khao khát sự chia sẻ về những điều giản dị trong cuộc sống. Bài thơ Viết cho ngày sinh con là một ví dụ cho nhận xét này.
Mẹ gói tuổi thơ trong chiếc hộp nhiều màu, làm quà ngày con sang tuổi. Con cào cào thắt nơ, con ếch xanh trốn học chơi cuối bờ. Mẹ ru lại lời bà trong câu hát à ơi chỗ thiếu chỗ thừa, chỗ bỏ ngọ để mai sau trong lời ru con hát tiếp. Câu chuyện đêm mẹ kể con nghe là câu chuyện ngày xưa ông ru mẹ thức, một góc mẹ ru con, một góc mẹ dỗ mình. Mẹ muốn gói cả bầu trời trong chiếc hộp nhỏ xinh để con biết sau chiếc hộp kia không chỉ là mây trắng. Mẹ muốn gói một phần giông bão để con hay hoa lá tự đâm chồi. Cỏ nát rồi cỏ lại sinh sôi, có con mẹ vẽ bầu trời toàn mây trắng.
Các bạn thân mến, chương trình Tiếng Thơ đêm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Chào tạm biệt, chúc các bạn luôn giàu năng lượng và tình yêu cuộc sống.